Bài kinh số 22. Kinh ví dụ con rắn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Một số đông tỷ kheo nghe như sau. Tỷ kheo tên Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy đi đến chỗ tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng như sau. Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, chư hiền, theo như tôi hiểu, không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy muốn tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn, lý do, thảo luận. Hiền giả Aritha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aritha, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn mộng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật dụng cho mượn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được ví như lò thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như gậy nhọn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được các tỷ kheo ấy cật vấn, chất vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp nhặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Vì các tỷ kheo không thể làm cho tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe, tỷ kheo tên Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, nói với chúng con như sau: thật sự là vậy, chư hiền, theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do thảo luận. Hiền giả Aritha, chớ có nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aritha, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp nhận, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo khác: này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta gọi tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rằng: hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Sau khi đến, liền nói với tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đáp lời tỷ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang ngồi xuống một bên: này Aritha, có thật chăng ông khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt, được ví như bó đuốc bỏ cua, được ví như hố than hừng, được ví như cơn mộng, được ví như vật dụng cho mượn, được ví như trái cây, được ví như lò thịt, được ví như gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp khổ sai lạc, ông tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn tích. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Không thể được, bạch Thế Tôn. Được nói vậy, tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng im lặng, hổ thẹn, thụt vai cúi đầu lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu lo âu, câm miệng, bèn nói với tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: "Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ hỏi các tỷ kheo." Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: "Chư tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và gây nên nhiều tổn đức?"
"Bạch Thế Tôn, không, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn."
"Lành thay, chư tỷ kheo, lành thay, chư tỷ kheo, các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy. Chư tỷ kheo, ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn." Nhưng tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu si ấy. Thật sự, này các tỷ kheo, sự kiện này không xảy ra, người ta có thể thọ dụng các dục ngoài các dục, ngoài các dục tưởng, ngoài các dục tầm. Chư tỷ kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thiện ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nắm giữ sai lạc các pháp. Chư tỷ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay, hay ở một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết, hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy, ở đây, này các tỷ kheo, một số thiện nam tử học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thiện ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, vương quảng. Sau khi học các pháp này, họ quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì khéo nắm giữ nên đưa họ đến hạnh phúc an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo,
vì khéo nắm giữ các pháp, chư tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, người đó có thể kéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau khi kéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư tỳ kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay hay cánh tay hay một thân phần nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì khéo nắm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư tỳ kheo, ở đây một số thiện nam tử học pháp, chư tỳ kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng, thì ở nơi đây, các ông hãy hỏi ta hay hỏi những bậc tỳ kheo trí thức. Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông, ví như chiếc bè để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Tư vân bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia, người đó tự suy nghĩ: Đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia, này ta hãy thâu gốc cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi người đó thâu gốc cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ: Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư tỳ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ: Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, làm như vậy, người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, này chư tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỳ kheo, các ông cần hiểu ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Này các tỳ kheo, có sáu kiến xứ, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến ý kiến các bậc thánh, không thuận phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuận phục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem cảm thọ. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem tưởng. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem các hành. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và này chư tỷ kheo, có vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục các pháp bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cảm thọ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem tưởng. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem các hành. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vị này do quán sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật có nên không có lo âu, phiền muộn.